Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nainatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Gold in the Water, của nhà báo thể thao Pete Mullen Jr. Là tác phẩm phi hư cấu theo chân một nhóm vận động viên bơi lội nam ưu tú và huấn luyện viên của họ trong hành trình hướng tới Olympic Sydney năm 2000. Trọng tâm của sách là môi trường tập luyện tại câu lạc bộ bơi Santa Clara ở California, nơi giấc mơ Olympic không chỉ được quyết định bằng thành tích cá nhân, mà còn bởi cạnh tranh nội bộ, sức ép tâm lý, sức khỏe và những tổn thất riêng tư. Mullen không viết một bản tổng kết huy chương hay tiểu sử của các ngôi sao đã thành danh. Ông quan sát giai đoạn chuẩn bị kéo dài khi nhiều người cùng theo đuổi rất ít suất tuyển chọn và khi một thất bại ở giải đấu then chốt có thể khép lại nhiều năm rèn luyện. Qua các vận động viên như Tom Wilkins, Kurt Groth cùng huấn luyện viên Dick Jockums, cuốn sách giải thích cái giá thực tế của thể thao đỉnh cao. Mục đích của nó là đưa người đọc nhìn Olympic từ phía sau làn nước, nơi tài năng luôn phải đối mặt với giới hạn con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, con đường đến Olympic được mô tả như một quá trình loại trừ, không phải một khoảnh khắc chiến thắng. Điểm quan trọng nhất của Gold in the Water là cách cuốn sách chuyển sự chú ý từ sân khấu Olympic sang quãng thời gian trước đó. Trên truyền hình, người xem thường thấy một cuộc đua ngắn, một bảng thành tích, rồi lễ trao huy chương. Một lần đặt trọng tâm vào nhiều tháng và nhiều năm tập luyện, thi đấu thử sức, chấn thương, sa sút phong độ và các vòng tuyển chọn. Cách tiếp cận này làm rõ một thực tế khắc nghiệt của bơi lội Mỹ, thành tích cao ở một thời điểm vẫn không bảo đảm vị trí trong đội Olympic. Một vận động viên có thể thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, nhưng chỉ một cuộc đua không đúng thời điểm cũng đủ thay đổi toàn bộ kết quả. Cuốn sách vì thế không xem Olympic là phần thưởng tự nhiên cho sự chăm chỉ. Nó là một cơ chế tuyển chọn có giới hạn suất, buộc những người có cùng mục tiêu phải cạnh tranh trực tiếp. Sự căng thẳng không chỉ đến từ đối thủ quốc tế, mà đến từ đồng đội trên cùng đường bơi, những người hiểu rõ năng lực và điểm yếu của nhau. Với người đọc, góc nhìn này giúp điều chỉnh cách đánh giá thể thao đỉnh cao. Thành công không đơn giản là ý chí cá nhân, mà là khả năng duy trì phong độ trong một hệ thống có thời hạn, có luật chơi và rất ít cơ hội sửa sai. Đây là lý do hành trình chuẩn bị hấp dẫn không kém chính Olympic. Thứ hai, tình bạn giữa Tom Wilkins và Kurt Groth cho thấy cạnh tranh có thể tồn tại ngay trong quan hệ thân thiết. Mullen dùng mối quan hệ giữa Tom Wilkins và Kurt Groth để phân tích một mâu thuẫn đặc trưng của thể thao cá nhân. Họ là bạn bè, cùng tập luyện và cùng có tham vọng bước vào đội tuyển Olympic. Tuy vậy, khi thành tích đưa họ lên nhóm đầu thế giới, họ cũng trở thành đối thủ trực tiếp. Cuốn sách không giản lược tình huống này thành chuyện phản bội hay xung đột cá nhân. Ngược lại, nó cho thấy tình bạn có thể vừa là nguồn hỗ trợ, vừa trở nên khó khăn khi mục tiêu nghề nghiệp chỉ cho phép rất ít người chiến thắng. Cạnh tranh trong bơi lội có tính đặc biệt vì kết quả được đo bằng thời gian và thứ hạng. Không có nhiều chỗ cho cách diễn giải chủ quan sau cuộc đua. Khi hai người ở cùng nội dung hoặc cùng vị trí cạnh tranh, thành công của người này đôi khi đồng nghĩa cơ hội của người kia giảm đi. Mullen cho thấy áp lực ấy ảnh hưởng đến cách các vận động viên nhìn bản thân, quản lý kỳ vọng và duy trì quan hệ với người gần gũi nhất. Chủ đề này làm cuốn sách vượt khỏi phạm vi kỹ thuật bơi. Nó đặt ra câu hỏi thực tế về cách con người hợp tác trong lúc đồng thời phải cạnh tranh. Giá trị của phần này nằm ở sự thừa nhận rằng tình cảm và tham vọng không tách biệt hoàn toàn, nhất là trong môi trường thành tích cao. Thứ ba, khối lượng tập luyện phơi bày cái giá thể chất và tâm lý mà khán giả Olympic thường không nhìn thấy. Một đóng góp nổi bật của Gold in the Water là mô tả bơi lội đỉnh cao như lao động lặp lại, đau đớn và có tính kỷ luật cực cao, thay vì chỉ là hình ảnh thanh thoát của vận động viên trong vài phút thi đấu. Những buổi tập kéo dài trong nước, sự mệt mỏi tích lũy và yêu cầu phải lặp lại các bài tập cơ bản tạo nên phần lớn đời sống của các nhân vật. Nhận xét của The New York Times về khả năng truyền tải sự khắc nghiệt hàng ngày của vận động viên cho thấy đây là một điểm mạnh được ghi nhận của cuốn sách. Điều đáng chú ý là Mullen không tách cơ thể khỏi tâm lý. Khi vận động viên bị mệt, không đạt thời gian mong muốn hoặc cảm thấy giấc mơ đang rời xa, tác động không dừng ở hiệu suất tập luyện. Nó đi vào đời sống cá nhân, cảm giác tự tin và khả năng tiếp tục gắn bó với môn thể thao. Nhân vật Ted Blaine được đặt trong trạng thái muốn rời bỏ bơi lội, qua đó nhắc rằng năng khiếu vượt trội không tự động, tạo ra mong muốn theo đuổi thành tích mãi mãi. Với người đọc ngoài thể thao, phần này hữu ích vì nó phân biệt giữa sự hấp dẫn của kết quả và chi phí của quá trình. Nó cũng cho thấy việc đánh giá vận động viên chỉ qua huy chương sẽ bỏ qua phần lớn công sức, rủi ro và sự hao mòn đã tạo nên cuộc đua đó. Thứ tư, Dick Jockums đại diện cho vai trò phức tạp của huấn luyện viên, vừa là chiến lược gia, vừa là người tìm kiếm sự phục hồi danh tiếng. Dick Jockums không được trình bày, chỉ như người đứng bên bể bơi bấm giờ. Trong Gold in the Water, ông là một huấn luyện viên có chuyên môn, cá tính mạnh và quá khứ nhiều tổn thương, trong đó có khó khăn liên quan đến sự nghiệp và câu lạc bộ cũ. Việc ông đến Santa Clara mang theo nhu cầu khôi phục vị thế cho chính mình, khiến câu chuyện huấn luyện có thêm một tầng ý nghĩa. Thành tích của các học trò không chỉ liên quan đến họ, mà còn liên quan đến cách ông được nhìn nhận trong thế giới bơi lội. Cuốn sách nhờ đó cho thấy huấn luyện viên có quyền lực thực tế rất lớn trong thể thao trẻ và thể thao đỉnh cao. Họ thiết kế nhịp tập, xác lập tiêu chuẩn, diễn giải sa sút phong độ và tác động đến bầu không khí của cả đội, nhưng quyền lực ấy không hề trung tính. Một phương pháp nghiêm khắc có thể tạo cấu trúc và sự bền bỉ, đồng thời cũng có thể làm tăng áp lực lên những vận động viên vốn đang ở giới hạn. Mullen không biến Jockums thành hình mẫu đơn giản mà đặt ông trong mạng lưới trách nhiệm, tham vọng và quá khứ. Điều này giúp người đọc hiểu rằng thành tích tập thể thường mang dấu ấn rất cá nhân của người dẫn dắt. Nó cũng mở ra góc nhìn thận trọng hơn về việc đánh giá một huấn luyện viên chỉ dựa trên các kết quả cuối cùng. Cuối cùng, các suất Olympic hữu hạn biến câu chuyện bơi lội thành khảo sát về bất định, thất bại và ý nghĩa của một sự nghiệp. Tên phụ của sách nói về giấc mơ Olympic, nhưng Gold in the Water không hứa hẹn rằng mọi nỗ lực sẽ được đền đáp tương xứng. Đây là điểm làm cuốn sách có chiều sâu hơn một câu chuyện thể thao truyền cảm hứng theo công thức quen thuộc. Đội Santa Clara gồm cả những ứng viên sáng giá lẫn các nhân tố ít được chú ý hơn. Họ có xuất phát điểm, động lực và quan hệ khác nhau với môn bơi, nhưng đều phải đi qua cùng một cánh cửa tuyển chọn hẹp. Vì thế, sách liên tục đặt người đọc trước tính bất định của thành tích một người có thể chuẩn bị tốt mà vẫn thất bại, hoặc phải định nghĩa lại bản thân sau khi mục tiêu lớn nhất không thành hiện thực. Chủ đề này đặc biệt rõ khi câu chuyện không chỉ theo dõi các vận động viên được truyền thông chú ý. Một lần dành không gian cho những con người có cuộc sống học tập, gia đình, di sản thể thao hoặc mệt mỏi tinh thần riêng. Việc có một vận động viên muốn tiếp bước người cha từng dự Olympic cũng cho thấy giấc mơ cá nhân thường đi kèm kỳ vọng thừa hưởng. Bằng cách đặt chiến thắng cạnh thất vọng, sách tránh đồng nhất giá trị con người với kết quả tại một kỳ tuyển chọn. Bài học ở đây không phải phủ nhận ý nghĩa của huy chương, mà là hiểu đúng độ mong manh của con đường dẫn tới nó, cũng như những gì một người vẫn phải đối diện khi cuộc đua kết thúc. Kết luận Gold in the Water phù hợp trước hết với người yêu thể thao Olympic, người theo dõi bơi lội, huấn luyện viên và vận động viên đang muốn hiểu đời sống phía sau thành tích. Tuy nhiên, sách cũng đáng đọc với độc giả quan tâm đến áp lực trong môi trường cạnh tranh cao, bởi nó không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật bơi để theo dõi các xung đột trung tâm. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nhìn rõ hơn sự khác biệt giữa một màn trình diễn ngắn và cả hệ thống rèn luyện, tuyển chọn, quan hệ đồng đội, cùng sức ép cá nhân đứng phía sau nó. Về mặt nhận thức, nó đưa ra một cách nhìn tỉnh táo về thành tích, trong đó kỷ luật và tài năng rất quan trọng nhưng không loại bỏ được rủi ro, giới hạn suất tuyển chọn hay những thời điểm phong độ quyết định. So với nhiều sách thể thao tập trung vào một nhà vô địch hoặc tái hiện cuộc thi đã có kết quả rõ ràng, tác phẩm của P.H. Mullen Jr. nổi bật nhờ theo sát cả một nhóm người trước ngưỡng cửa Olympic. Cách kể này giữ lại sự chưa biết, tức cảm giác rằng mọi kế hoạch đều có thể đảo chiều trong một cuộc đua. Đồng thời, việc dành trọng tâm cho Dick Jockums vào bối cảnh Santa Clara giúp cuốn sách không chỉ là chân dung vận động viên, mà còn là nghiên cứu giàu chi tiết về một hệ sinh thái huấn luyện. Chính sự kết hợp giữa quan sát thể chất, tâm lý và quan hệ con người khiến nó có vị trí riêng trong dòng phi hư cấu thể thao. Nếu bạn muốn ủng hộ P.H. Mullen Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!